Chương 21. Sự bắt bớ. Đối mặt với linh tôn giáo. Khi phong trào ngày càng phát triển và nhiều linh hồn được thêm vào vương quốc, nhân sự của chúng tôi đã gặp phải sự bắt bớ lớn. Nhiều người đã được đưa đến bệnh viện với quai hàm và xương sườn bị gãy. Có lúc, khi có những người tái kết ước với Chúa Suris và đáp ứng với chức vụ, họ đã bị bắt bớ và thậm chí là nhà họ bị thiêu rụi. Khi công việc đang trên đà phát triển và phúc âm được lan rộng, các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu nêu bật công việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi đã trở thành chủ đề thảo luận tại nhiều cuộc họp của chính phủ vì mọi người đang hưởng ứng phúc âm và các cộng đồng đang bị quấy động. Tổng thống và thủ tướng đã chỉ huy một cuộc điều tra và muốn biết những gì đang xảy ra bởi vì cộng đồng và dân làng đang được cứu rỗi, được giải thoát và được tự do bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn có sự bắt bớ khốc liệt. Phần lớn sự chống đối mà chúng tôi gặp phải đến từ các nhóm khác nhau trong cộng đồng. Trong thời gian ở riêng với Chúa và trong sự cầu nguyện, tôi thường hỏi Chúa rằng liệu Chúa có thay đổi suy nghĩ của Ngài về việc hoàn thành đại mang lệnh không? Tôi vẫn còn nhớ lời Chúa phán với tâm linh tôi: "Con trai, mạng lệnh của ta là không hề thay đổi. Ta không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình và ta cũng không bao giờ thay đổi lời của ta." Tôi thường được các phương tiện truyền thông tiếp cận mời tôi đáp trả công khai các cuộc tấn công vào nhân sự của chúng tôi hoặc bình luận về cuộc bất hại đối với những người mới tin có nhà bị thiêu rụi, nhưng tôi không thể bình luận. Câu trả lời của tôi với các phương tiện truyền thông chỉ đơn giản là miễn bình luận, miễn bình luận, miễn bình luận. Trong sự cầu nguyện, Chúa đã dặn tôi đừng công khai, tự bảo vệ và cũng đừng cố gắng giải thích gì cả. Những chỉ dẫn dành cho chúng tôi là rất rõ ràng. Chúng tôi phải luôn kết ước và tập trung vào nhiệm vụ và sứ mệnh mà chúng tôi đã được giao phó, và đó là đem phúc âm đến các quốc gia. Có một linh tôn giáo đã tấn công chúng tôi vào thời điểm đó. Linh tôn giáo là một linh giết chóc và nó luôn cố gắng giết chóc mọi sự chuyển động của Đức Chúa Trời. Khi bạn đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng đây chính xác là những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài đã chịu đau khổ dưới bàn tay của các lãnh đạo tôn giáo. Luôn có một mối nguy hiểm khi chúng ta mang nặng hình thức tôn giáo trong suy nghĩ của chúng ta, trở lên tư lợi và đặt mình làm trung tâm. Và khi điều này xảy ra, chúng ta trở nên mù lòa với những gì Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống của dân sự Ngài. Rất nhiều người trẻ đến với sự hiểu biết Chúa và lúc đó cảm thấy thật khó hiểu về thái độ này đối với họ. Những lãnh đạo tôn giáo đã chỉ trích họ khi họ uống rượu và sử dụng ma túy như cần sa, và những người này vẫn cứ chỉ trích họ khi họ đến với Chúa. Hầu hết những người đàn áp những người trẻ tuổi là những người lãnh đạo trong nhà thờ. Nhiều lần, những vị lãnh đạo này đi đến những nơi có những người trẻ tuổi nhóm lại để thờ phượng, và trước tiên họ sẽ dập lửa và sau đó bắt đầu đánh đập người trong bóng tối. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi rất mạnh mẽ và vẫn cứ quay trở lại mặc dù bị đánh đập và những khó khăn họ gặp phải. Vào một dịp nọ, có những chàng trai trẻ bị bắt gặp đang nhóm lại ở một cánh đồng lúa làng bên và bị đánh đập, nhưng ngay ngày hôm sau họ vẫn quay trở lại nơi đó. Trong hầu hết các trường hợp, khi họ quay trở lại, các cánh cửa đã được mở ra cho họ. Ở mỗi ngôi làng đều có những người còn sót lại mà Chúa đã dấy lên để mở cửa cho những người trẻ này và để cho họ quay trở lại và chia sẻ lời Chúa. Một cuộc phục hưng lớn đã nổ ra tại căn cứ của chúng tôi ở Labasa, và có rất nhiều người đến để cùng chúng tôi thờ phượng vào mỗi tối chủ nhật. Mọi người đến tham sự nhóm tại các nhà thờ khác nhau của họ vào buổi sáng, nhưng vào buổi tối, xe bíp chở đầy người từ mọi hệ phái sẽ nhóm lại để thờ phượng với chúng tôi. Có nhiều sự biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời và các dấu kỳ phép lạ đã xảy ra thông qua ân tứ phép lạ, chữa lành và quyền năng. Những biểu lộ của các ân tứ Thánh Linh là hoàn toàn mới đối với chúng tôi, và tôi tạ ơn Chúa vì sự cởi mở và sẵn sàng trong lòng của những người lãnh đạo để đón nhận những gì Chúa đang làm ở giữa chúng tôi. Có những người lãnh đạo thánh từ các hệ phái khác sẵn sàng mở cửa và để cho Đức Thánh Linh tự do vận hành. Đó là một thời gian tuyệt vời của chức vụ và có nhiều kỷ niệm. Khi phong trào phát triển và ngày càng có nhiều linh hồn được thêm vào vương quốc, chúng tôi phải liên tục di chuyển căn cứ Labasa của chúng tôi đến các địa điểm mới để phù hợp với sự gia tăng về số lượng. Nhiều người trong số họ là những chàng trai trẻ đã hiến dâng lòng mình cho Chúa khi chúng tôi ra ngoài cánh đồng, và họ đã kéo đến để tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi có một văn phòng ở Labasa và chúng tôi xây dựng một cái lán phía sau văn phòng và dùng nơi đó để nhóm lại học kinh thánh trong tuần. Khi số lượng tăng lên, chúng tôi có được một mảnh đất ở giữa khu vực trồng mía, được gọi là Seni Walua, cách thị trấn Labasa vài cây số. Lúc đó chưa có điện hoặc nước trong khu vực này, nhưng đó là một nơi lý tưởng cho chúng tôi vì chúng tôi có thể xây dựng các cơ sở cho nhiều bộ phận khác nhau của chức vụ. Khi có nhiều người trẻ tuổi đến tham gia với chúng tôi chia họ thành 4 nhóm. Một nhóm được phái ra cánh đồng truyền giáo đi khắp đất nước và giao giảng phúc âm. Một nhóm đi xa thu hoạch mía và tạo ra nguồn lực tài chính cho công việc. Một nhóm khác học lời Chúa trong khóa đào tạo kinh thánh. Nhóm thứ tư là những thợ xây chịu trách nhiệm xây dựng các công trình chúng tôi cần. Chúng tôi bắt đầu xây dựng những cơ sở rất đơn sơ để phục vụ cho nhu cầu về chỗ ở và đào tạo. Và chúng tôi cũng xây dựng một cái lán dùng làm nơi nhóm lại vào mỗi chủ nhật. Các chàng trai trẻ của chúng tôi được biết đến như là những người thu hoạch mía giỏi nhất ở miền Bắc, và những người nông dân thường đến và tìm họ vì thái độ làm việc cũng như mức độ cam kết trong công việc của họ. Họ sẽ đi bộ ngang qua thị trấn Labasa mỗi ngày, mặc bộ đồ đẹp nhất vào chủ nhật với cuốn kinh thánh trong tay. Họ rất mạnh dạn khi tuyên xưng đức tin của họ nơi Chúa Jesus Christ.